Thái tử Ajatasattu hành thích vua cha. Khi nghe tin Đức Phật cho hai vị thượng thủ giáo hội cùng chư đệ tử đi công bố trong thành Rajagaha về hành động chia rẽ tăng già của mình, dù không chính thức dùng thuật ngữ trục xuất, cũng nổi bật sự việc là Devadatta bị đuổi khỏi giáo hội tăng đoàn. Hay được tin này, ông ta tức giận như điên như cuồng. Trước đây như đã hơn một năm rồi, Devadatta đã đến bệ kiến thái tử Ajatasattu để tìm người có quyền lực hậu thuẫn ý đồ mờ ám của mình. Ông đã lòe bịp vị thái tử nhiều giả tâm, nhiều tham vọng. Nhưng ngây thơ này, bằng cách trổ một vài món pháp lực nho nhỏ, nghe hoàng hậu Videhi kể lại với thánh y Chivaka, khi ông sang chữa bệnh cho bà và nói: một cận sự của thái tử cho biết rằng hôm đó tôn giả Devadatta hóa phép một con rắn độc to lớn dữ tợn quành quanh cổ ông với cái lưỡi độc thò ra, làm cho thái tử vô cùng kinh sợ. Quả nhiên Ajatasattu hoàn toàn nhiếp phục bởi pháp thuật của Devadatta, nên thái tử đã tình nguyện hỗ trợ đắc lực trong khả năng quyền hạn sẵn có. Người cận sự còn khoe nghe rõ rằng Devadatta mở lời thuyết phục thái tử như sau: người có chí lớn không câu nệ tiểu tiết, cùng những đạo đức nhân nghĩa tầm thường trên thế gian, trong tương lai quyền lãnh đạo châu Diêm Phù Đề này ở trong tay thái tử và bần đạo, chỉ có hai chúng ta thôi. Vậy thì thái tử hãy mau mau giết vua cha và lên ngôi, sau đó tranh đoạt thiên hạ. Tuy nước Kosala hiện giờ là bá chủ chư hầu, nhưng về thực lực, kho lẫm và binh bị, Savatthi kia không thể bì với Rajagaha của chúng ta được. Vả lại, thái tử có lợi thế. Mẹ của thái tử vốn là em gái của đức vua Pasenadi nước Kosala. Chị gái của vua cha vốn là hoàng phi của đức vua Kosala. Vậy ta có mưu kế nội công ngoại kích mà kẻ thù sẽ không ngờ tới. Như vậy, phần của thái tử sẽ rất dễ dàng chu toàn đại sự. Còn bần đạo, đầu tiên, bần đạo sẽ giết Samon Gotama để nắm trong tay quyền lãnh đạo tăng già. Như thái tử biết đấy, bần đạo có chút phép mọn thần thông biến hóa, biết việc quá khứ vị lai. Vậy chuyện thành công và vinh quang sau này của chúng ta là sự thật đương nhiên, không cần bàn tới nữa. Thế rồi do danh vọng tối ám che mờ lương tri, cho quá tin tưởng kẻ hoa ngôn xảo ngữ, thái tử đã có hành động vô cùng xấu xa tội lỗi. Tuy việc được giữ kín, đức vua không muốn cho ai hay, nhưng hoàng hậu Videhi biết, và rồi thánh y Chivaka cũng biết. Nên mấy hôm sau, thánh y Chivaka ghé lại Veluvanarama, dáng vẻ hối hả tìm gặp đức Phật và thưa bạch: thái tử Ajatasattu đã hành động xoắn nghịch thật rồi. Hôm kia, đội quân cấm vệ của đức vua phát giác thái tử lén lút vào cung trong đêm khuya. Họ chặn lại để lục soát, thì tìm thấy một thanh gươm giấu trong áo bào. Quân cấm vệ dẫn thái tử đến gặp vua ở tẩm phòng, cùng với thanh gươm và kể lại tự sự. Đức vua nghiêm khắc hỏi: con có biết mang gươm vào cung trong đêm khuya là tội bị chém đầu không? Tâu phụ vương, con biết. Hóa ra con muốn giết phụ vương sao? Đúng vậy, con muốn hành thích phụ vương, vì con muốn làm vua, con đã lớn tuổi rồi. Đức vua Bimbisara lặng người giây lát: muốn làm vua thì ta sẽ để cho con làm vua, cớ sao lại phải giết ta? Chỉ cần con nói ngay một tiếng thì ta sẽ thoái vị, nhường ngôi cho con liền. Thái tử Ajatasattu cúi đầu: con không biết như vậy, con đã ngu si, dại khờ làm việc bất hiếu, xin phụ vương tha tội cho con. Quan sát nét mặt của thái tử, vua biết việc này có cái gì khuất tất ở đằng sau, nên hỏi tiếp: ai xúi dục con làm việc đại nghịch bất đạo này? Thái tử im lặng. Đức vua bảo quân cấm vệ ra ngoài, rồi tra xét thái tử một cách gắt gao. Cuối cùng thái tử tiết lộ đấy là Devadatta. Đức vua cho thái tử hồi cung. Sau đó Thấy việc hệ trọng nên ngay trong đêm, đức vua cho triệu tập các lão thần thân tín rồi kể lại cho họ nghe việc xoắn nghịch của thái tử. Một vị tâu phép nước thì phải nghiêm là phải chém đầu thôi tâu bệ hạ. Một vị khác đồng ý là như vậy, nhưng xét về gốc tội thì phải luận đến kẻ chủ mưu. Thái tử chỉ là kẻ tòng phạm thôi tâu bệ hạ. Một vị khác nữa, vậy thì phải giết hết để đăng ra cả thái tử, cả Devadatta và cả những ai liên hệ trong âm mưu này tâu bệ hạ. Đức vua trầm ngâm lát sau nói, trẫm không thể xuống tay hay ra lệnh giết con mình, dù nó phạm trọng tội không thể dung tha. Còn về Devadatta thì đức đạo sư và nhị vị thượng thủ giáo hội đã công bố khắp kinh thành là không còn chịu trách nhiệm gì trước những hành động của ông ta nữa. Dù Devadatta ác độc, đã xúi dục thái tử làm điều vô lương vô đạo, nhưng ông ta cũng đang quàng chiếc y vàng biểu tượng cho ngọn cờ của bậc thánh hạnh, trẫm cũng dám đụng đến đâu. Lại nữa, Devadatta còn là anh ruột của vị thánh ni Yasodhara, là anh rể của thái tử Siddhartha trước đây nữa. Một lão thần biết sự khó xử đức vua hiền thiện nên góp ý: chỉ có Đức Thế Tôn là sáng suốt nhất, sao bệ hạ không đến Veluvanarama thỉnh thị ý kiến của ngài, biết đâu sẽ có một giải pháp lưỡng toàn, vừa nghiêm được phép nước, vừa không đụng chạm đến Devadatta một cách quá đáng. Đức vua yên lặng một lát. Chuyện này mà được đồn đãi ra ngoài cũng không hay ho gì. Thôi, trẫm các khanh giấu kín chuyện này đi, coi như không có chuyện gì xảy ra. Ngay ngày mai trẫm sẽ xuống chiếu cho trăm họ hay biết. Trẫm sẽ thoái vị và truyền ngôi cho thái tử. Thế là yên các khanh về đi. Chư vị lão thần muốn góp ý do không vừa lòng việc truyền ngôi cho thái tử, nhưng đức vua đã xua tay như đã quyết định rồi. Họ thở dài, cúi đầu bước ra, lòng ai cũng nặng trĩu.